Tai load y calendam tantar eu van, Jesu gantaelam from Jan. Vadom ben lam chacum iau ta voi ha, Nai tu tai lam ai mongur.
Niềm tin nhân ái nguyện chủ trương, yểm trợ truyền thông khắp tứ phương, cơ đốc phục lâm cho người Việt, tin Chúa hồi lai thượng cố hương.
Giêsu vui ta chấp nhận thế rồi, ta khá vâng tâm và chất trông.
Đây
mở đầu cho chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị theo dõi tiết mục Sống Đạo sẽ do cô Dương Thị Tâm phụ trách.
Kính chào quý vị thính giả thân mến. Hôm nay tôi vui mừng được đến cùng quý vị với một loạt bài mới có chủ đề là Những sự dạy dỗ của Đức Chúa Giêsu, Cha Thiên Thượng kính yêu của chúng ta. Thưa quý thính giả, khi Đức Chúa Giêsu đến thế gian mang hình thể con người thì Ngài thường rất vui mừng nói về Đức Chúa Trời là Cha Ngài. Các sách Phúc Âm ghi lại rằng Đức Chúa Giêsu dùng chữ Cha cho Đức Chúa Trời hơn 130 lần. Ngài cũng dùng những chữ khác như Cha ở trên trời trong Ma-thi-ơ đoạn 6 câu 14, Cha là đấng hằng sống trong Giăng đoạn 6 câu 57, Cha Thánh Giăng đoạn 17 câu 11 và Cha Công Bình Giăng đoạn 17 câu 25. Điều này miêu tả một mối quan hệ rất gần gũi liên kết Ngài cùng với Đức Chúa Cha. Và qua Đức Chúa Giêsu, chúng ta là những con người tầm thường ở thế gian cũng được sự liên kết và gần gũi với Cha Thiên Thượng. Một người cha thì thường có tình yêu thương, sự bảo vệ và nuôi nấng gia đình mình. Các người con được mang họ của cha và có sự ràng buộc với nhau. Vì thế, khi làm con cái của Đức Chúa Trời, chúng ta có thể vui hưởng những điều này và nhiều điều tốt lành khác nữa khi chấp nhận Đức Chúa Trời là Cha Thiên Thượng của chúng ta. Sau đây, chúng ta sẽ học về những điều mà Đức Chúa Giêsu đã dạy cho con người về tình yêu vô biên của Cha Ngài dành cho chúng ta. Chúng ta cũng sẽ nghiên cứu về mối tương giao của Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con cùng với Đức Thánh Linh. Chúng ta nhớ trong Ma-thi-ơ đoạn 6, từ câu 9 đến câu 13, Đức Chúa Giêsu dạy cho các môn đồ và cho chúng ta khi cầu nguyện cùng Thiên Chúa thì hãy lên dâng lên Cha Thánh với sự mở đầu rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, danh Cha được thánh, nước Cha được đến, ý Cha được nên ở đất như ở trời. Xin cho chúng con hôm nay lương thực đủ ngày. Xin tha tội lỗi cho chúng con như chúng con tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng con. Xin cho để chúng con bị cám dỗ mà cứu chúng con ra khỏi điều ác, vì nước quyền vinh hiển đều thuộc về Cha đời đời. Amen. Trên đây là bài cầu nguyện chung nổi tiếng mà tôi nghĩ không một con cái Chúa nào không biết. nhưng không phải ai cũng biết được rằng đây là bài cầu nguyện đầy quyền phép vì được chính Chúa Giêsu dạy. Những lời này khi được thốt ra với tấm lòng hết sức thành kính dâng lên Thiên Chúa, thì Ngài sẽ vì lòng nhân từ đầy yêu thương mà đoái nghe chúng ta và ở cùng, che chở, giúp đỡ, ban ơn đặc biệt cho những ai có cần đến Ngài và kêu cầu cùng Ngài. Thật ra, Thiên Chúa rất gần gũi chúng ta, nhưng vì tình trạng bất toàn của chúng ta, nên ta không thể nhìn biết Ngài, mà chỉ có thể dùng chân tâm trong sạch mà nhận biết Ngài mà thôi. Và nhờ ơn Chúa Giêsu giúp đỡ mà ta có thể có được mối tương giao thân ái với Thiên Chúa. Đến đây, tôi xin dâng lên Chúa Thánh lời chân thành biết ơn cho nguồn ân thiên thượng mà Cha hằng ban đổ cho chúng con và dâng sự Ngài. Cầu xin Chúa tiếp tục ở cùng chúng con cho đến khi Ngài trở lại. Amen.
Và sau đây là phần giảng luận lời Chúa sẽ do ông Mục sư Dương Sáo cậy ơn Chúa truyền đạt đến quý vị. Kính mời quý vị lắng động tâm hồn theo dõi và hiệp thông trong sự soi dẫn của Thần Linh Đức Chúa Trời.
Kính chào quý thính hữu. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, chương trình phát thanh Một Vụ Niềm Tin và Nhân Ái hôm nay sẽ cùng với quý vị chúng ta liên tưởng đến đề tài Dốc Chí Trượng Phu. Thưa quý vị, vào thời Chiến Quốc trong lịch sử nước Trung Hoa, có người Cảnh Xương nói với Mạnh Tử rằng Công Tôn Diễn và Chương Nghi thật đáng là kẻ đại trượng phu. Mạnh Tử nghe nói như vậy không đồng ý vì điều đó và cho rằng hai người ấy chỉ là hạng người du thuyết, chỉ biết xuôi hướng theo ý muốn của vua chúa mà thôi. Cho nên sự nghiệp của hai người ấy là sự nghiệp bởi sự phục tầm, địa vị của họ chỉ là địa vị do sự cúi lòn xiểm nịnh, giống như người đàn bà được mang danh dự của chồng mình mà thôi. Trong Thánh Kinh Tân Ước, Thánh đồ Phaolô đã khuyến dục dân sự của Đức Chúa Trời trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 16 câu thứ 13 rằng: Anh chị em hãy tỉnh thức, hãy vững vàng trong đức tin, hãy dốc chí trượng phu và mạnh mẽ. Thưa quý vị, tôi tin chắc rằng Thánh Phaolô không khuyên nhủ hay khuyến khích các tín nhân Cơ Đốc dốc chí trượng phu theo đường hướng của Công Tôn Diễn và Chương Nghi, bởi vì loại trượng phu như vậy chỉ xuôi thời xuôi thế, không có lý tưởng, không thể hiện được cái chí khí hay là năng lực hào hùng cao đẹp. Thánh đồ Phaolô khuyến khích Cơ Đốc nhân hãy dốc chí trượng phu theo tinh thần loại trượng phu nào? Ta hãy nghe Mạnh Tử khẳng định tính chất và chí khí của người trượng phu thật như sau đây: Phú quý bất nan dâm, bằng tiện bất nan di, uy vũ bất nan khuất, thử chi vị đại trượng phu. Giàu sang không làm mê lòng mình, nghèo hèn không đổi tâm tánh mình. Được như thế mới gọi là đại trượng phu. Trượng phu là người biết giữ vững chí hướng của mình và có một tư cách khí phách đứng đắn hơn người. Những đức tính cao cường của người được gọi là trượng phu như sau: Kẻ trượng phu không để cho sự giàu sang làm mê được lòng mình, quên cả chí khí kiên cường, không để cho bất cứ ai lung lạc được cái lòng mình bằng bất cứ sự hứa hẹn nào cả. Trong văn học Việt Nam chúng ta để lại gương Trần Bình Trọng là một danh tướng nước Nam thuộc vào đời nhà Trần, và khi bị quân Nguyên bắt rồi lấy vàng dụ để ban thưởng. Trần Bình Trọng từ khước nghìn vàng và không làm việc quấy trái đạo, đồng thời khẳng khái tuyên bố thà làm quỷ nước Nam chớ không thèm làm vương đất Bắc mà phản quốc hại dân. Người trượng phu dẫu có nghèo khó cũng không thay lòng đổi dạ, không vì miếng cơm manh áo mà thay đổi tiết hạnh của mình. Ngày xưa Ân Tử bị tên quyền thần là Thôi Tử ép buộc Ân Tử làm phản thì sẽ được ban vàng bạc, nếu từ chối thì sẽ bị giết. Ân Tử cương quyết trả lời rằng giết thì giết đi, ta đây không theo việc của nhà ngươi làm đâu. Như vậy mới tỏ ra cái khí phách can cường của người trượng phu. Khi nghèo túng, người trượng phu vẫn giữ cho mình luôn luôn được trong sạch, không vì cái cơ cực mà làm điều ô trọc, quyết sống một cách thanh bằng. Cụ Nguyễn Công Trứ đã ca ngợi đức tính ấy như vậy: bằng tiện song le, tính vẫn lành. Chí khí của người trượng phu không hề chiều lụy trước bất cứ bạo quyền nào, quyết không để chí khí lùi bước dời đổi tâm trí và cung cách của mình. Vua Tuyên Vương nước Tề đến chơi nhà Nhan Súc, bảo rằng Súc lại đây. Nhan Súc đáp lại rằng vua lại đây. Các quan thần nghe vậy bèn nói lên rằng vua là bậc chí tôn, Súc là kẻ thăng hạ. Vua bảo Súc lại đây, Súc cũng bảo rằng vua lại đây, như thế nghe sao cho được chứ? Nhan Súc ung dung trả lời rằng vua gọi Súc mà Súc lại thì Súc là người ham mê thần thế. Súc gọi vua mà vua lại thì vua là người quý trọng hiền sĩ. Nếu để Súc này mang tiếng ham mộ quyền thế thì sao bằng để cho nhà vua được tiếng quý trọng hiện tại. Nhà vua nghe bằng nổi giận hét lên rằng vua quý hay là sĩ quý? Nhan Súc đáp sĩ quý, vua không quý. Vua hỏi gàn lại sách nào đã nói như thế? Nhan Súc thưa có, ngày trước nước Tần sang đánh nước Tề có hạ lại rằng ai mà dám đến gần mộ ông Liễu Hạ Quý mà lụm củi thì sẽ bị xử tử. Lại có lệnh ai lấy được đầu vua Tề thì được phong hầu và được thưởng nghìn vàng. Môn tao bệ hạ xem thế đủ biết cái đầu của ông vua sống không bằng cái mã của kẻ sĩ đã chết. Vua Tuyên Vương hạ giọng xuống mà nói rằng than ôi, người quân tử ai mà dám khinh, quả nhân cam chịu lỗi. Nay quả nhân xin làm đệ tử để tiên sinh dạy bảo cho. Tiên sinh mà về ở với quả nhân thì được ăn sung mặc sướng, lên xe xuống ngựa, vợ con được quần áo sang đẹp. Nhan Súc từ chối và đáp rằng ngập vốn ở núi lấy ra mà dũa, chế làm đồ vật tuy đem bài biện có phần quý báu nhưng cũng bả hỏng rồi, vì vấp ngập không còn. Kẻ sĩ sinh nơi thôn giả, bỏ ra làm quan tuy vinh quang thật, song hình thần thì không còn được hoàn toàn. Súc sinh ở nhà lúc đói mới ăn thì cũng ngon miệng như ăn cơm thịt, lúc đi cứ khoan thai thì cũng nhẹ nhàng như đi xe xuống ngựa. Suốt đời không tội lỗi cùng ai thì cũng sung sướng như quan cao chức trọng, tinh thần lúc nào cũng được trong sạch minh chánh, thế là đủ khoan khoái cho Súc này rồi. Nói xong, Nhan Súc bái tạ vua Tuyên Vương rồi lui ra. Nghe lời đối đáp của Nhan Súc với vua Tuyên Vương, chúng ta đủ biết phẩm giá trượng phu quý hơn đời vua chúa. Duy quốc trượng phu ưng bắc bắc, bảo yên quân tử tín vô vô. Trượng phu không vì đói nghèo mà đổi lòng, không vì sức mạnh mà chịu khuất phục. Ăn không cần no, ở không cầu yên. Thưa quý vị và các bạn thân mến, Cơ Đốc nhân dốc chí trượng phu theo lời Chúa phán dạy là như thế nào? Ta hãy đọc những lời sau đây trong Thánh Kinh Tân Ước phán dạy: Hãy ham mến các sự ở trên trời, đừng ham mến các sự ở dưới đất. Và trong sách Giăng thứ nhất đoạn 2 câu 15 đến câu thứ 17: Chớ yêu thế gian, cũng đừng yêu các vật ở thế gian nữa. Vì ai yêu thế gian thì sự kính mến Đức Chúa Trời chẳng ở trong người ấy. Vì mọi sự trong thế gian như sự ham mê của xác thịt, sự mê tham của mắt và sự kiêu ngạo của đời đều chẳng từ Cha mà đến, nhưng từ thế gian mà ra. Vả, thế gian với sự tham dục nó đều sẽ qua đi. Nhưng ai làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời thì còn lại đời đời. Đừng tha thiết với danh lợi trần gian mà lòng lung lai lập trường kính mến Chúa. Đừng ham mến vật chất của đời này mà dao động đức tin và niềm hy vọng của người tín đồ. Đừng để tội lỗi khuyến rũ chí khí của tín nhân Cơ Đốc. Hãy noi gương Môi-se mà dốc chí trượng phu. Hê-bơ-rê đoạn 11 câu 24 25 có chép rằng: Bởi đức tin Môi-se lúc đã không lớn bỏ danh hiệu mình là con trai của công chúa Pha-rô, đành cùng dân Đức Chúa Trời chịu hà hiếp hơn là tạm hưởng sự vui sướng của tội lỗi. Người coi sự sỉ nhục về Đấng Christ là quý báu hơn của châu báu xứ Egypto, vì người ngửa trong sự ban thưởng. Chí khí trượng phu Cơ Đốc nhân là những người không có lưỡng tâm, không có tư tưởng cao quá lẽ, nhưng có một tâm tình bình thường, không có lời nói lưỡng diện, không làm tôi hai chủ. Người mà có hai lòng thật nguy hiểm vô cùng, vì sẽ yêu đó và ghét đó. Yêu và ghét chơi đùa với trái tim người. Cái thì che giấu tội ác, cái thì khích động sự thạnh nộ của hắn và che mát hắn trước sự thật và bị tai hắn trước chính nghĩa. Người mà có lời nói lưỡng diện cũng rất nguy hiểm vô cùng. Gia-cơ đoạn 3 câu 9 câu 10 nói rằng: Bởi cái lưỡi chúng ta khen ngợi Chúa là Cha của chúng ta, và cũng bởi nó chúng ta rủa sả loài người là loài tạo theo hình ảnh của Đức Chúa Trời. Đồng một lỗ miệng mà ra cả sự khen ngợi và rủa sả. Hỡi anh chị em, không nên như vậy. Rivero bảo rằng lời nói là y phục của tư tưởng. Và Wade Vizzo quả quyết rằng kẻ thông thái có cái miệng trong trái tim, người ngu xuống có trái tim trong cái miệng. Còn Đức Chúa Giêsu thì phán dạy rằng: Vả, ta bảo các ngươi, đến ngày phán xét người ta sẽ khai ra mọi lời hư không mà mình đã nói, vì bởi lời nói mà ngươi sẽ được xưng là công bình, cũng bởi lời nói mà ngươi sẽ bị đoán phạt. Ma-thi-ơ đoạn 12 câu 36 37. Khí khái của Cơ Đốc nhân trượng phu là luôn luôn làm theo lẽ phải đã được Chúa phán dạy. Hãy làm theo lời, chớ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình. Vì nếu có kẻ nghe lời mà không làm theo, thì khác nào người kia soi mặt mình trong gương, thấy rồi thì đi, liền quay mặt ra thế nào. Nhưng kẻ nào xét kỹ luật pháp trọn vẹn là luật pháp về sự tự do là bền lòng, suy gẫm lấy, chẳng phải nghe rồi quên đi, nhưng hết lòng giữ theo phép tác nó, thì kẻ đó sẽ tìm được phước trong sự mình vâng lời. Gia Cơ đoạn 1 câu 21 đến câu thứ 25. Thưa quý vị và các bạn thân mến, là một cơ đốc nhân thật, hãy dốc trí trượng phu và mạnh mẽ như người lính chiến kiên cường và can đảm. Hãy mạnh dạn trong Chúa và nhờ sức toàn năng của Ngài mà giữ cái khí phách của mình. Hãy chăm niệm Đức Chúa Giêsu, hãy chú tâm hướng về Đức Chúa Giêsu là đấng trước hết và là đấng sau cùng của đức tin. Vì niềm vui mừng đạt trước mặt, Ngài đã chịu đựng thập tự giá, khinh điều sỉ nhục, và hiện nay ngồi bên hữu Ngài Đức Chúa Trời. Vậy hãy anh chị em hãy nghĩ đến đấng đã chịu sự đối nghịch của kẻ tội lỗi dường ấy, hầu cho anh chị em khỏi bị mệt mỏi và sờn lòng trong tư cách một tín nhân cơ đốc trưởng phu theo lời Chúa dạy. Amen.
Giờ đây con thấu hiểu hết mọi điều, Chúa cam chịu thấy con rồi. Ôi huyết Giêsu tuôn trên đồi Gô-gô-tha vì tội con đó. Giờ đây con thấu hiểu hết mọi điều, chính Giêsu đưa con về bên Chúa Cha tình yêu nhân từ trong nước Ngài. Chúa, Ngài đã đến thế gian tìm cứu con, dòng huyết Chúa tuôn đổ thay con rồi. Biết bao lần lòng con bối rối, bước trong đời tìm đâu lối đi bình an, nhưng Giêsu Chúa đến cho con niềm tin. Chúa lại sáng soi trên mọi lối đi, là chân lý cho chính con muôn đời. Chúa Giêsu là nguồn nước sông, ở trong Ngài lòng luôn thỏa vui bình an, con hằng nương trong cánh Ngài. Và khi con thấu hiểu hết mọi điều, Chúa cam chịu thấy con rồi. Ôi huyết Giêsu tuôn trên đồi Gô-gô-tha vì tội con đó. Giờ đây con thấu hiểu hết mọi điều, chính Giêsu đưa con về bên Chúa Cha tình yêu nhân từ trong nước Ngài. Chúa, Ngài đã đến thế gian tìm cứu con, dòng huyết Chúa tuôn đổ thay con rồi. Biết bao lần lòng con bối rối, bước trong đời tìm đâu lối đi bình an, nhưng Giêsu Chúa đến cho con niềm tin. Chúa, Ngài là ánh sáng soi trên mọi lối đi, là chân lý cho chính con muôn đời. Chúa Giêsu là nguồn nước sông, ở trong Ngài lòng luôn thỏa vui bình an, con hằng nương trong cánh Ngài. Và khi con thấu hiểu hết mọi điều, Chúa cam chịu thấy con rồi. Ôi huyết Giêsu tuôn trên đồi Gô-gô-tha vì tội con đó. Giờ đây con thấu hiểu hết mọi điều, chính Giêsu đưa con. đến từ trong nước Nga. Tuôn trên đồi Gô-gô-tho vì tội con đó. Giờ đây con thấu hiểu hết mọi điều, chính Giê-xu đưa con về bên Chúa Cha tình yêu nhân từ trong nước Ngài.
Kính lạy Giê-xu là đấng cứu thế, xin Ngài bôi xóa tội lỗi chúng con bởi hồng ân của Chúa. Xin Chúa lấy tình thương vô đối sưởi ấm tâm hồn chúng con. Xin ban cho chúng con sự bình an thật và niềm vui bất biến trong đăng quyền sinh tồn của Ngài. Và xin Ngài dìu dắt chúng con sống động trong lẽ thật của Chúa.
Quý vị vừa nghe giảng điệp trong lời hằng sống của Đức Chúa Trời qua sự trình bày của Mục sư Dương Sáu. Nếu quý vị được Chúa mời gọi và muốn đặt niềm tin yêu nơi Chúa Giê-xu cứu thế, hoặc bày tỏ mối quan tâm về đời sống tâm linh của chính mình, hay muốn có CD của chương trình hôm nay, kính mời quý vị liên lạc về địa chỉ sau đây: Niềm tin và nhân ái, hộp thư 621 Gresham, Oregon 97030, hoặc gọi số 503-669-0742. Nếu quý vị muốn nghe lại những chương trình đã được dự trữ trong trang nhà, mời quý vị nhấn vào website như sau: www.niemtinvanhanai.org. Đến đây, chúng tôi lưu luyến chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi và hẹn gặp quý vị lần tới. Kính chúc quý vị được vạn an trong hồng ân Thiên Chúa.